là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 21 tháng 10 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Hà Nội. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố không còn dịch Ebola ở Nigeria.
This is a spectacular success story that shows to the world.
Việt Nam và Trung Quốc thiết lập đường dây nóng quân sự.
Nếu nói là không có ý nghĩa gì thì cũng đúng, nhưng mà theo tôi thì trong cái tình hình quan hệ hai bên, trong cái tình hình như hiện nay thì cái đó không có ý nghĩa gì cả với cái đoàn lớn thì như vậy.
Nguyễn Trung của Ban Việt Ngữ phỏng vấn ông Dương Danh Di, nhà nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong phần tin Việt Nam. Sau đây, Linh Đan sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý khác.
Pistorius bị kết án 5 năm tù về tội giết bạn gái. Chính quyền và người biểu tình Hồng Kông bắt đầu đàm phán. Trung Quốc xử tử 2.400 người trong năm 2013.
Thưa quý vị, cũng trong chương trình hôm nay, EU cam kết tăng cường nỗ lực cứu trợ chống khủng hoảng Ebola. Người Kobani tị nạn hoan nghênh Mỹ thả dù tiếp tế nhưng Thổ Nhĩ Kỳ phản đối. Mong quý vị chờ nghe chi tiết trong phần sự thời sự tối nay. Nhưng trước hết là bản tin quốc tế của đài VOA hôm nay do Linh Đan trình bày.
Pistorius bị kết án 5 năm tù về tội giết bạn gái. Một thẩm phán Nam Phi đã kết án vận động viên chạy bộ Oscar Pistorius 5 năm tù về tội bắn chết bạn gái Reeva Steenkamp. Thẩm phán Thokojai Masipa loan báo bản án ngày hôm nay tại Pretoria, gần 7 tháng sau khi vụ án nổi tiếng này bắt đầu. Các công tố viên nói Pistorius nên bị 10 năm tù, trong khi các luật sư biện hộ đề nghị quản chế tại gia 3 năm cộng thêm các công tác phục vụ cộng đồng. Thẩm phán bác bỏ các lập luận của luật sư biện hộ cho rằng bị can mất hai chân này sẽ gặp khó khăn trong tù. Bà nói bà hài lòng là cơ quan cải huấn được trang bị để đáp ứng được những nhu cầu đặc biệt của tù nhân. Tháng trước, Pistorius bị buộc tội giết người vì đã bắn cô Steenkamp xuyên qua cửa buồng tắm đã khóa tại nhà Pistorius vào tháng 2 năm 2013. Pistorius nói ông tưởng cô Steenkamp là một kẻ đột nhập ban đêm. Vận động viên Thế vận hội đối mặt với truy tố giết người nghiêm trọng hơn, nhưng thẩm phán Masipa cho rằng công tố viên không đưa ra được bằng chứng là Pistorius cố ý bán cô Steenkamp. Thẩm phán cũng cho Pistorius hưởng 3 năm tù treo về tội sử dụng vũ khí trong vụ án này đồng thời với bản án về tội giết người. Cũng như trong thời gian xử án, ngày hôm nay gia đình của Pistorius lẫn Steenkamp ngồi đối diện với nhau trong phòng xử. Giới hữu trách Hồng Kông đang họp với các lãnh tụ sinh viên biểu tình, nhưng nhất mực nói rằng họ sẽ không thực hiện thêm các biện pháp cải cách bầu cử trước cuộc bầu cử trưởng quan hành chính Hồng Kông năm 2017. Trong phát biểu khai mạc cuộc thương thuyết, bà Carrie Lam, ty trưởng ty chính vụ, yêu cầu các lãnh tụ sinh viên giải tán những cuộc biểu tình kéo dài 3 tuần này. Bà nói rằng hành động phản kháng này gây ra chia rẽ và cản trở cuộc đối thoại về hiến pháp. Bà Lam, nhân vật lãnh đạo đứng hàng thứ nhì trong chính quyền Hồng Kông, nói rằng Hồng Kông không phải là một nước độc lập và không thể quyết định chế độ bầu cử của mình. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn trước cuộc đàm phán, trưởng quan hành chính Lương Trấn Anh nói rằng có thể bàn thảo về thành phần của ủy ban sẽ chọn lựa các cử viên. Anh Alex Chow của Liên đoàn Sinh viên Học sinh Hồng Kông nói rằng những vụ xuống đường biểu tình sẽ không chấm dứt trừ phi chính phủ đảo ngược quyết định về việc chọn lựa ứng cử viên. Cuộc đàm phán tối nay giờ địa phương đang được truyền hình trực tiếp theo yêu cầu của phe biểu tình và được chiếu tại các địa điểm biểu tình Hồng Kông. Sang tin về Ebola, Tổ chức Y tế Thế giới nói một vaccine Ebola thử nghiệm có thể được sử dụng vào tháng 1 tới. Phó Giám đốc WHO nói, bác sĩ Marie Paul Kenny hôm thứ Ba nói rằng các thử nghiệm lâm sàng của vaccine Ebola đang trong quá trình tiến hành được lên kế hoạch ở châu Âu, Mỹ và châu Phi. Và bà nói rằng nếu vaccine này cho thấy an toàn thì chúng có thể được thử nghiệm ở Tây Phi vào tháng 1 với hàng chục ngàn liều thử nghiệm. Bà Kenny nói với phóng viên ở Geneva nhưng không cho biết khi nào thì vaccine Ebola có thể sẵn sàng. Hiện chưa có vaccine chữa trị Ebola.
Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Nigeria hiện nay không còn dịch Ebola sau khi không có ca bệnh mới nào được ghi nhận trong 42 ngày. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Richard Green của đài chúng tôi.
Loan báo không còn dịch Ebola đã được ông Rui Gamavas, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới ở Nigeria, loan báo hôm thứ Hai tại thủ đô Abuja.
This is a spectacular success story that shows to the world that Ebola can be...
Đây là một câu chuyện thành công ngoạn mục, nó cho thế giới thấy rằng dịch Ebola có thể ngăn chặn được. Nhưng chúng tôi cũng phải nói rõ là chúng tôi mới chỉ giành được phần thắng trong một trận đánh và cuộc chiến chỉ chấm dứt khi nào Tây Phi cũng được tuyên bố không còn dịch Ebola.
Tổng thống Nigeria, ông Goodluck Jonathan cũng đã lên tiếng ca ngợi những người dân ở nước ông đã ra sức ngăn chặn dịch bệnh.
Điều then chốt giúp cho Nigeria thành công là sự hợp tác của những người dân bình thường. Khi chính phủ nói đồng bào cần phải cẩn thận về việc lui tới những nơi đông người, đồng bào cần phải cẩn thận về việc bắt tay nhau. Chúng ta không nên dời xác chết một cách không cần thiết. Tôi đã lo ngại là điều đó sẽ gặp phải sự chống cự của nhà thờ, vì tập tục cả ngàn người uống chung một ly rượu tại các thánh lễ khi họ nhận mình thánh. Nhưng nhà thờ đã ngưng, không làm như vậy trong khoảng thời gian đó. Thậm chí việc bắt tay nhau để chúc bình an ở nhà thờ cũng tạm ngưng. Dân chúng đã cẩn thận đề phòng, mà ngay cả những người là bạn thân của nhau cũng không còn ôm choàng lấy nhau mỗi khi gặp mặt. Sự hợp tác của người dân đã giúp cho chúng tôi thành công một cách nhanh chóng như vậy. Không có sự hợp tác này thì chính phủ không có phép thần nào có thể giải quyết vấn đề đó.
Tổng thống Jonathan cũng ra lệnh tiếp tục áp dụng tất cả mọi biện pháp chống Ebola, kể cả việc kiểm tra sức khỏe của những người nhập cảnh Nigeria. Ebola đã lan sang Nigeria hồi tháng 7 bởi ông Patrick Sawyer, một người Mỹ gốc Liberia đã thiệt mạng vài ngày sau khi nhập cảnh vào quốc gia đông dân nhất phi châu này. Trong trận dịch Ebola hiện nay là trận dịch dữ dội nhất từ trước tới nay, Nigeria đã ghi nhận 20 ca nhiễm Ebola, trong đó có 8 ca tử vong.
Thưa quý vị, Bộ trưởng Ngoại giao các nước Liên hiệp châu Âu, tức EU, kêu gọi các nước đóng góp tài chính nhiều hơn, phối hợp nhiều hơn và gia tăng đội ngũ nhân viên y tế tại hiện trường để có thể đối phó với cuộc khủng hoảng Ebola ở Tây Phi. Từ Paris, thông tin viên Lisa Bryant tường thuật rằng các nhà lãnh đạo EU sẽ cứu xét mục tiêu cam kết 1,27 tỷ đô la vào nỗ lực chống Ebola khi họ gặp nhau vào cuối tuần này. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Trong một tuyên bố sau buổi họp hôm thứ Hai tại Brussels, Ngoại trưởng của các nước Liên hiệp Âu Châu kêu gọi một nỗ lực thống nhất có phối hợp và được tăng cường để ngăn chặn dịch Ebola đã giết chết hơn 4.500 người, tính cho đến nay, hầu hết là tại Tây Phi. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của châu Âu, bà Catherine Ashton, nói chuyện với các nhà báo sau cuộc họp.
Council recognized that Ebola represents an unprecedented crisis which requires an unprecedented response.
Chúng tôi thừa nhận rằng Ebola là vụ khủng hoảng chưa từng xảy ra trước đây và nó đòi hỏi một sự ứng phó chưa từng có. Chúng ta đã chứng kiến EU và các nước hội viên cam kết hơn 500 triệu euro để hỗ trợ cho cuộc chiến chống Ebola và nhận ra sự cần thiết là phải tăng cường nỗ lực, hợp tác chặt chẽ với Liên Hiệp Quốc.
Mục tiêu hiện nay là tăng gấp đôi sự hỗ trợ lên tới khoảng 1,27 tỷ đô la. Các nhà lãnh đạo của Liên Hiệp Châu Âu sẽ thảo luận về cách thức để đạt được mục tiêu đó khi họ gặp nhau vào cuối tuần này. Các vị ngoại trưởng cũng đồng ý với nhau là cần phải gia tăng số lượng nhân viên y tế Âu Châu được phái đến các nước châu Phi bị tác động nặng nề nhất. Một giải pháp là thiết lập một đội ngũ chuyên gia tình nguyện đi kèm với sự bảo đảm là họ sẽ được cung cấp các dịch vụ chăm sóc thích hợp trong trường hợp cần thiết. Bà Ashton cho biết, Liên hiệp Âu Châu đang cân nhắc việc bổ nhiệm một viên tư lệnh Ebola để phối hợp các hoạt động ứng phó của Liên hiệp này đối với dịch bệnh Ebola.
Tôi rất quan tâm tới việc chúng ta phải xác định một cách chính xác họ sẽ làm những gì và những điều kiện quy chiếu của họ là gì. Và như tôi đã nói tại cuộc họp, chúng ta cần hành động một cách nhanh chóng bởi vì đây là một tình huống đòi hỏi một phản ứng nhanh chóng ngay bây giờ.
Trong bối cảnh có nhiều ca Ebola đã xảy ra ở châu Âu tính cho tới nay, Khối Liên hiệp Âu Châu gồm 28 thành viên cũng muốn đẩy mạnh những tuyến phòng thủ của họ chống lại virus Ebola. Tuy nhiên, các vị ngoại trưởng Liên hiệp Âu Châu đã bác bỏ việc cấm các chuyến bay tới từ Tây Phi như một cách để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Ebola. Mặc dù vậy, các nước Pháp, Bỉ và Anh đã thiết lập các thủ tục kiểm tra sức khỏe tại phi trường cho các chuyến bay đến từ Tây Phi. Tuần trước, Liên Hiệp Quốc kêu gọi thành lập một ngân quỹ 1 tỷ đô la để chống dịch Ebola và lưu ý rằng cho tới nay chỉ mới có được một phần rất nhỏ trong số tiền cần có đã được cam kết. Tổ chức Y tế Thế giới mô tả tình huống xấu nhất có thể xảy ra là 10.000 ca Ebola mới xảy ra mỗi tuần vào cuối năm nay.
Thưa quý thính giả, cũng liên quan tới tin này, Trung Quốc chưa xác nhận liệu có bất cứ ca nhiễm Ebola nào bên trong lãnh thổ nước này hay không. Nhưng Bắc Kinh đã tiến hành các bước để chống lại căn bệnh này ở Tây Phi và ngăn ngừa bệnh lan sang biên giới nước họ. Thông tin viên Shannon Vincent của đài chúng tôi tường trình từ Bắc Kinh, nơi mà một số người đang kêu gọi nước này phải làm nhiều hơn nữa để tiếp tay vào nỗ lực cứu trợ quốc tế.
Bắc Kinh đã đầu tư rất nhiều vào châu Phi trong hơn một thập niên qua, và truyền thông nhà nước Trung Quốc ước tính có hơn 20.000 công dân Trung Quốc đang sống ở ba nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Ebola: Sierra Leone, Liberia và Guinea. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng ước tính rằng tỉnh Quảng Đông ở miền nam nước này là nơi có hàng trăm ngàn người châu Phi sinh sống, với khoảng 40.000 khách du lịch từ châu Phi đến đây hàng tháng. Ông Martin Taylor, phụ trách chương trình của Tổ chức Y tế Thế giới nhằm ngăn ngừa bệnh Ebola lây lan sang Trung Quốc, ông cho biết.
With international travel and the high number of cases that there currently are in West Africa and the fact that we've seen cases in the last few weeks.
Với những sự đi lại giữa các nước và số lượng lớn các ca lây nhiễm ở Tây Phi hiện nay, và chúng ta đã thấy trong vài tuần qua một số ca nhiễm bệnh được ghi nhận ở Mỹ và Tây Ban Nha, tôi không dám nói rằng đây chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng chúng ta cần phải đề cao cảnh giác.
Ông Taylor nói, Trung Quốc đã chuẩn bị để chặn lại những vụ bùng phát dịch bệnh Ebola bên trong biên giới nước này. Ông nói, Trung Quốc đã tăng cường các nỗ lực kiểm tra ở tất cả các cửa khẩu và hướng dẫn các nhân viên chăm sóc y tế trên khắp nước về công tác giám sát dịch bệnh Ebola. Trung Quốc cũng đã giúp đỡ châu Phi bằng cách gửi hàng trăm nhân viên cứu trợ, viện trợ khẩn cấp trực tiếp cho các chính quyền địa phương và gửi các chuyến hàng gồm lương thực và vật phẩm cứu trợ qua đường biển trị giá khoảng 53 triệu đô la. Khi được hỏi về dịch bệnh Ebola, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói, Bắc Kinh trong thời gian qua đã liên lạc chặt chẽ với Mỹ và các nước châu Phi để chống lại Ebola. Ông Hồng Lỗi nói, Trung Quốc đã gửi các chuyên gia y tế tới châu Phi và gửi các trợ giúp khẩn cấp bằng tiền mặt và thực phẩm. Một công ty dược của Trung Quốc có quan hệ mật thiết với quân đội cũng đang xin chính phủ Trung Quốc nhanh chóng phê chuẩn để đưa vào sử dụng một loại thuốc chữa bệnh Ebola đang được thử nghiệm. Tập đoàn trách nhiệm hữu hạn cổ phần y dược Tứ Hoàn hy vọng sẽ nộp đơn để được cơ quan kiểm soát dược phẩm và thực phẩm Trung Quốc phê chuẩn cho sử dụng loại thuốc này. Cho tới thời điểm này, công ty đã thử nghiệm điều trị trên chuột, nhưng họ muốn tiến hành các cuộc thử nghiệm lâm sàng cho loại thuốc này trước cuối năm nay. Những sự đóng góp của Trung Quốc đã được một số quan chức trong khu vực ca ngợi, trong đó có đại sứ Sierra Leone ở Bắc Kinh, ông Victor Faure.
China went in with personnel, with medicines, with money. They went in to stand by.
Trung Quốc đã tham gia đóng góp bằng các nguồn nhân lực, thuốc men và tiền bạc. Họ tham gia không chỉ để giúp Sierra Leone mà còn giúp đỡ Guinea và Liberia, trong khi nước Anh từng cai trị xứ chúng tôi thời thuộc địa và cộng đồng quốc tế còn đang ngủ.
Các tổ chức quốc tế khác nói, nền kinh tế đang phát triển mạnh và thành phần giàu có đang gia tăng. Trung Quốc có khả năng viện trợ nhiều hơn nữa cho một khu vực, nơi mà Bắc Kinh đang có nhiều quan hệ kinh tế. Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai loan báo rằng Trung Quốc cho đến giờ đã tặng 6 triệu đô la cho chương trình lương thực thế giới để giúp xóa giảm tình trạng thiếu lương thực ở ba nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus Ebola. Người đứng đầu chương trình lương thực thế giới ở Trung Quốc, ông Brett Wilson nói, Trung Quốc có khả năng làm nhiều hơn thế nữa.
I am asking where are the Chinese billionaires and their potential impact, because this is the time.
Tôi xin hỏi các nhà tỷ phú Trung Quốc đang ở đâu và ảnh hưởng tiềm tàng của họ đâu, bởi vì đây là lúc họ thực sự có thể có ảnh hưởng lớn. Tôi nghĩ chúng ta có thể đặt cùng câu hỏi đó với các tập đoàn doanh nghiệp, trong tư cách là những nhà đầu tư lớn nhất ở Tây Phi hiện nay. Đây là thời điểm mà các doanh nghiệp thực sự có thể đứng lên mà hành động. Họ sẽ có ảnh hưởng vô cùng to lớn, có khả năng cứu mạng.
Hiện còn phải chờ xem hệ thống chăm sóc sức khỏe của Trung Quốc và truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ của nhà nước Trung Quốc sẽ ứng phó thế nào khi nước này ghi nhận một ca nhiễm Ebola bên trong biên giới. Tuần trước, một người Nigeria có các triệu chứng Ebola đã được cách ly sau khi bay tới thành phố Ningba của Trung Quốc sau khi quá cảnh ở Đài Loan. Thân nhiệt của người đàn ông này sau đó trở lại bình thường và nhà chức trách khẳng định ông ta không mắc bệnh. nhưng thông tin đó được truyền tới công chúng qua các quan chức y tế ở nước láng giềng Đài Loan. Các quan chức này nói họ đã nói chuyện với các vị từng nhiệm ở Trung Quốc.
Quý thính giả lắng nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Quý vị có thể cập nhật tin tức của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Để vượt tường lửa vào trang của chúng tôi hay các trang bị chặn khác như là Facebook, xin quý vị hãy vào vn1975.info hay vn1973.com, vn3000.com hay vn411975.info. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại. Xin quý vị gọi số 213-493-0225. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Đến đây mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam do Nguyễn Trùng phụ trách.
Việt Nam và Trung Quốc thiết lập đường dây nóng quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh cho báo giới trong nước biết như vậy hôm 20 tháng 10 bên lề kỳ họp Quốc hội đang diễn ra ở Hà Nội. Thông báo của người đứng đầu quân đội Việt Nam được đưa ra sau khi ông Thanh và hơn chục tướng lĩnh Việt Nam gặp quan chức quốc phòng Trung Quốc ở Bắc Kinh từ ngày 16 tới 18 tháng 10. Ông Thanh được trích lời nói rằng, xin trích, hai bên thống nhất với nhau ký một bản ghi nhớ về kỹ thuật để thiết lập đường dây liên lạc thường xuyên trực tiếp giữa hai bộ trưởng Bộ Quốc phòng để khi có tình huống va chạm, vụ việc xảy ra trên biển thì hai bên có thể gọi nhau để trao đổi được với nhau, kiểm soát cho được những diễn biến trên biển, tránh xung đột. Đây được coi là đường dây nóng trao đổi thứ hai giữa Bắc Kinh và Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra lấn lướt trên Biển Đông. Hồi giữa năm 2013, sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang và người đồng nhiệm phía Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã đồng ý thành lập một đường dây nóng khẩn cấp giúp nhanh chóng giải quyết các va chạm trên biển. Về thỏa thuận mới nhất giữa đôi bên, ông Dương Danh Di, nhà nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung nhận định.
Thì cũng phải cố tìm ra một cách để mà gọi là có thỏa hiệp với nhau, đạt được một cái thỏa thuận gì chứ. Nếu nó là một cái có vẻ như làm cho tình hình hai bên có vẻ dịu đi, đỡ căng thẳng đi, một cái đoàn bộ trưởng quốc phòng mang theo mười mấy anh tướng đi mà không đạt được cái gì, thì không tiện thì hai bên thì ít nhất cũng phải thỏa thuận với nhau cái như thế thôi. Chứ còn cái từ bảo cái chuyện này thì mà không đánh nhau lại không có đâu. Tất nhiên là giờ, nếu nói một khía cạnh khác thì phải nói rằng là trong cái cuộc hiện nay giờ, nó xung đột nó xảy ra như vậy thì rất dễ từ cái xung đột nhỏ đến cái xung đột lớn, thì những cái thỏa thuận đó là cái được thì lấy, thì theo tôi nếu nói là không có ý nghĩa gì thì không đúng, nhưng mà theo tôi thì trong cái tình hình quan hệ hai bên, trong cái tình hình như hiện nay thì cái đó không có ý nghĩa gì cả với cái đoàn lớn thì như vậy.
Hồi tháng 5 vừa qua, khi căng thẳng trong quan hệ giữa Việt Nam và nước láng giềng phương Bắc lên tới đỉnh điểm xoay quanh giàn khoan dầu gây tranh cãi của Trung Quốc, Tổng thống Philippines cho biết ông cảm thấy lo ngại vì một đường dây nóng được thiết lập giữa Hà Nội và Bắc Kinh đã không hoạt động. Ông Benigno Aquino cho tờ The Financial Times biết rằng khi phía Việt Nam tìm cách liên lạc với Trung Quốc về vụ giàn khoan dầu thì không có bất kỳ sự hồi đáp nào ở bất kỳ cấp độ nào. Việt Nam đã không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận thông tin mà ông Aquino đưa ra, nhưng mới đây trong chuyến thăm Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh cho biết rằng quan chức hai nước đã trao đổi hàng chục lần về giàn khoan dầu. Trong khi đó, ông Dương Danh Di nhận xét thêm rằng việc thiết lập đường dây nóng quốc phòng như trên không đồng nghĩa với chuyện yên ổn trong quan hệ Việt-Trung.
Việt Nam xin người cao nhất sang thăm Trung Quốc, nó cũng phớt lờ đi, cuối cùng chấp nhận nó liều ngoanh trang. Mà liều ngoanh đi về có được cái gì đâu. Ý của họ thì là rõ ràng là cái chuyện Biển Đông là theo họ là không có thể thỏa thuận được. Việt Nam đầu hàng thì mới là thỏa thuận thôi, thì mới yên ổn thôi. Chứ còn Việt Nam vẫn cứ khẳng định rằng Trường Sa, Hoàng Sa và nhất là cái phần Trường Sa là Việt Nam chiếm nhiều nhất, thì không thể nào Trung Quốc chịu được. Nó phải lấy bằng được, thua bằng được. Sớm muộn nó tìm cách thôi, là cái sự thôi. Đi làm nó xây dựng cái sân bay lớn, phải là ở Hoàng Sa nữa mà nó xuống Trường Sa thôi.
Trong cuộc gặp giữa ông Phùng Quang Thanh với người đồng cấp phía Trung Quốc Thường Vạn Toàn hôm 17 tháng 10, Việt Nam và Trung Quốc nhất trí phát triển quan hệ quân sự giữa hai nước và cam kết giải quyết thỏa đáng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. ông thường được Tân Hoa Xã trích lời nói rằng, xin trích, một quốc gia láng giềng thì không thể rời đi, vì thế Trung Quốc và Việt Nam cùng có quyền lợi chung là phải chung sống trong tình hữu nghị, xử lý các tranh chấp một cách phù hợp và thúc đẩy phát triển chung. Việt Nam lo ngại công nợ chạm ngưỡng rủi ro. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hôm 20 tháng 10 cho biết công nợ của Việt Nam đang tăng nhanh, trong khi Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trước đó nói rằng khoản nợ này có khả năng đạt suýt soát 64% GDP vào cuối năm 2015. Thông tin về nợ công được ông Dũng đưa ra khi báo cáo trước Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội năm 2014 trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 sáng 20 tháng 10. Ông Dũng phát biểu.
Kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế chưa vững chắc, bộ chi ngân sách còn cao, nợ công tăng nhanh, tỷ lệ trả nợ trực tiếp của chính phủ so với tổng thu ngân sách năm 2014 khoảng 14,2%, theo quy định của chiến lược nợ công là không quá 25%, nhưng nếu tính cả vay để đảo nợ và trả nợ vay về cho vay lại thì khoảng 26,2%. Tổng cầu tăng chậm, tăng trưởng tín dụng chậm trong những tháng đầu năm. Nợ xấu còn cao, xử lý còn chậm. Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển chưa đáp ứng yêu cầu. Thị trường chứng khoán phát triển chưa vững chắc. Thị trường bất động sản phục hồi còn chậm.
Tuy nhiên, ông Dũng khẳng định rằng hiện các tỷ lệ nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài của Việt Nam đều trong giới hạn cho phép. Trước đó, trong buổi trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam ngày 13 tháng 10 tại Hà Nội, bà Ngân khẳng định nợ công là vấn đề được Quốc hội hết sức lưu ý. Bà được trích lời nói xin trích, chúng tôi quy định nợ công không vượt quá 65% GDP. Với tính toán mà chính phủ báo cáo Quốc hội lần này, mức đó đạt suýt soát 64%. Vấn đề nợ công của Việt Nam hiện đang thu hút được sự quan tâm của các chuyên gia kinh tế cũng như báo chí trong nước. Tính đến nay, nợ công của Việt Nam theo đồng hồ nợ công toàn cầu của tạp chí The Economist là gần 85 tỷ đô la.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Tin về Trung Quốc, một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Mỹ nói con số các vụ xử tử tại Trung Quốc giảm 20% trong năm 2013. Trong một phúc trình được công bố ngày hôm qua, tổ chức Dui Hua Foundation, quỹ đối thoại, ước lượng Trung Quốc đã xử tử 2.400 người trong năm 2013 và sẽ xử tử với số lượng tương tự trong năm nay. Theo Hội Ân xá Quốc tế, con số này cao hơn gấp 3 lần các vụ xử tử trên thế giới cộng lại trong năm 2013. Con số các bản án tử hình được xem như là một bí mật quốc gia tại Trung Quốc, khiến cho các tổ chức nhân quyền phải căn cứ vào những phúc trình của một nguồn tin thứ hai hay những tuyên bố của các giới chức giấu tên. Phúc trình của Dui Hua căn cứ vào các tin tức được đăng trên báo Southern Weekly, tương đối cấp tiến có trụ sở tại Quảng Châu. Ân xá quốc tế cũng nhận được các tuyên bố của một giới chức tư pháp được tiếp cận với những con số người bị xử tử hàng năm. Người ta tin rằng một số người bị xử tử ở Trung Quốc đã giảm đi tiếp sau một quyết định vào năm 2007, trao cho Tòa án Nhân dân tối cao quyền duyệt xét lại các bản án tử hình. Dui Hua nói 39% các bản án tử hình được gửi đến tòa án để duyệt xét lại và chưa đầy 10% bản án được đảo ngược. Trong những năm gần đây, Trung Quốc cũng đã giảm con số các tội phạm chịu án tử hình, dù việc xử tử được thi hành để trừng phạt những tội không bạo động như buôn lậu ma túy và tham nhũng. Sang một tin khác về Trung Quốc. Kinh tế Trung Quốc chỉ tăng 7,3% trong quý 3 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2009. Đối với nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới này, con số được Tổng cục Thống kê Quốc gia công bố ngày hôm nay vượt quá sự mong đợi của thị trường. Nhưng nêu lên những quan ngại là Trung Quốc sẽ không đạt được mục tiêu tăng trưởng 7,5% trong năm nay. Phát ngôn viên Tổng cục Thống kê Kịnh Lại Vận cho biết.
Tuy rằng 3 quý GDP
Ông Thịnh nói tuy tăng trưởng GDP trong quý 3 có chậm lại nhưng tỷ lệ thất nghiệp và giá cả nói chung là ổn định. Nền kinh tế quốc gia đang trong tình trạng thuận lợi. Tỷ lệ tăng trưởng tích lũy đối với 3 quý là 7,4%, của quý 3 là 7,3%. Đây thực sự là chậm lại so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đây trong năm, Trung Quốc tiết lộ các biện pháp kinh tế kích cầu gồm có tăng chi tiêu vào các dự án hạ tầng cơ sở như đường sắt và nhà ở công cộng và nới rộng tín dụng. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản sẽ không đưa ra những biện pháp quan trọng hơn nữa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trừ phi có sự xuống dốc đáng kể trên thị trường lao động. Những con số khác được công bố ngày hôm nay cho thấy doanh số bán lẻ tăng 11,6% vào tháng 9 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, dưới mức kỳ vọng của các nhà phân tích một ít. Số đầu tư vào tài sản cố định, con số dùng để đo lường mức chi tiêu của chính phủ vào hạ tầng cơ sở, tăng 16,1% trong 9 tháng đầu năm nay, tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất trong một thập niên qua.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Sang tin về chiến sự ở Trung Đông, các chiến binh người Kurd và các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tiếp tục giao tranh tại thị trấn Kobani ở miền bắc Syria. Ngày hôm nay, từ bên kia biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, dân chúng có thể nhìn thấy những cột khói bốc lên giữa lúc hai bên giao tranh đã kéo dài nhiều tuần nay, khiến cho quốc tế ủng hộ để giúp người Kurd chặn đứng cuộc tiến công của các phần tử chủ chiến muốn chiếm thị trấn này. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết các máy bay của Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo ngày hôm nay đã thực hiện những cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ đã thả dù vũ khí, đạn dược và thuốc men cho người Kurd tại Kobani do thẩm quyền của người Kurd tại Iraq cung cấp. Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói đang giúp những chiến binh người Kurd vượt biên giới sang Syria để chiến đấu tại Kobani. Ngày hôm nay, một quả bom điều khiển từ xa phát nổ tại Kabul trúng một xe buýt chở binh sĩ Afghanistan làm ít nhất 4 binh sĩ thiệt mạng. Taliban nhận trách nhiệm trong vụ tấn công này, được thực hiện hầu như hàng ngày tại Afghanistan vào lúc lực lượng an ninh quốc tế chuẩn bị rút khỏi nước này vào cuối năm nay. Các tổ chức nổi dậy chống lại sự có mặt của nước ngoài và chính phủ Afghanistan được phương Tây ủng hộ trong những tháng gần đây. Các tổ chức này đã gia tăng những vụ tấn công nhắm vào lực lượng Afghanistan và NATO.
Quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị đón nghe chuyên mục phụ nữ trong chương trình phát thanh 10 giờ tối của chúng tôi, phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin tạm biệt quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
And it isn't your typical church.
Song told us that the church